trong chương trình phát thanh của Ban Kịch Sống tuần này, kính mời quý thính giả thưởng thức phần 2 của vở trường kịch Gieo Nhân Gặt Quả, soạn giả Thanh Trúc với các diễn viên Túy Hồng trong vai bà Tám Trầu, Đoan Thi trong vai Hường, con gái bà Tám, Lan Ngọc trong vai bà Hội Đồng, Kim Nga trong vai Thương, con gái bà Hội Đồng, Hoàng Đạo trong vai Thanh, con trai bà Hội Đồng, bé Bích Ngọc trong vai bé Thảo và Quốc Tuấn trong vai chú Ba Thức.
Con vô trong đi.
Dạ. Dạ, dạ thưa. Dạ thưa bà lớn, dạ tôi đây. Dạ mời bà với cô Hai vô nhà.
Dạ. Thiệt mệt.
Dạ mời bà, dạ mời cô Hai ngồi để tôi rót nước. Dạ, dạ mời bà rồi dùng nước.
Hay, dẹp đi. Không có nước nồi gì hết á. Nhìn ly tách giờ thấy mẹ. Uống vô thì mất vệ sinh. Nghe tôi nói nè.
Dạ, dạ thưa bà lớn, dạ bà lớn dạy, dạ tôi xin nghe.
Con Hường đâu rồi?
Dạ, cháu nó mới ra làm sao, nó hái rau vô ăn cơm. Dạ, con gì, chuyện gì vậy bà? Dạ, thưa bà vui lòng cho tôi biết.
Nè, tôi báo cho mẹ con bà biết, tôi kỳ hạn trong 2 ngày. Mẹ con bà phải lập tức dọn đồ ra khỏi nhà cho tôi.
Dạ.
Nếu mà còn chần chừ, tôi cho người tới dỡ nhà, dạ, quăng đồ ra ngoài sân. Lúc đó đừng có trách hả?
Dạ, dạ. Dạ thưa bà lớn, dạ, dạ mẹ con tôi có, dạ có đã làm điều gì sai quý, có gì đâu mà bà lớn phải đuổi xô vậy. Dạ thưa mỗi tháng, dạ tôi đóng tiền thuê đất đàng hoàng mà bà lớn. Dạ.
Ê, tội gì hả? Cái tội con gái bà không biết thân mình khố rách áo ôm, dám đèo bồng dụ dỗ thằng em trai của tôi, trong khi nó sắp đi hỏi vợ. Chi, cái mặt của bà đâu có xứng đáng ngồi xuôi với má của tôi. Tại em tôi nó ngu, chứ gặp phải tôi hả? Đừng có hòng.
Dạ, dạ thưa cô Hai, dạ cậu Ba không có ngu đâu cô Hai à. Cậu ấy lớn hơn con Hường, mà ai dụ dỗ ai thì chắc cô cũng hiểu rồi. Thật sự thì tôi cũng không biết, tôi giác cái mặt của tôi luyện ở đâu nữa đó cô à.
Thì liền ở trong thùng rác, cái thứ đồ không biết dạy con, để hoang đàn với con trai cho tới có chữa, rồi tru tréo với dụng ý làm tiền tôi mà. Ai mà thèm cưới cái thứ đồ hư thân mất nết lẳng lơ, chưa có đội mâm trầu, không có chờ chung rượu mà đặt trai trên gái dưới. Cái thằng Thanh của tôi mà nó cãi hả, tôi cũng từ nó luôn, cho con gái của bà đừng có mơ mộng làm dâu nhà danh giá.
Dạ thưa bà Hội Đồng nói vậy chứ.
Nếu mấy người còn ở đây, em tôi nó cưới vợ, để mấy người đưa cái bụng bầu ra gieo tiếng xấu cho gia đình của tôi. Chỗ mà nhà tôi cưới dâu vốn là dòng thế phiệt danh gia, nếu mà họ biết rõ, họ sẽ bực mình rồi hồi hôn. Chừng đó má tôi mất mặt vì cái đồ đốn mặt, cãi mẹ cãi cha. Bà đã hiểu nguyên nhân cuốn gói đi cho khuất mắt. Má tôi nói, đuổi cả con lẫn mẹ đó.
Trời ơi, cô, không cần đuổi. Mẹ con của con cũng phải đi thôi. Hừm, con ra hồi nào đó.
Thưa bà, thưa cô Hai, từ nãy giờ tôi đứng sau buồn, tôi nghe rõ hết. Bà với cô Hai nặng nhẹ thì quá lời. Con ngu hèn, con ngu dại thì con chịu. Bà đừng có mắng má con là không biết dạy con. Con nghèo, con thất học, con mang tiếng thì đã đành. Nếu có trách chăng là trách những người học rộng hiểu sâu. Cô bà có tiền mà để cho con cái mình gạt gẫm người ta, lấy chỉ có thai rồi bỏ.
Hương,
xin lỗi, những thứ đó có cần ai dạy dỗ không?
Hương con à.
Đó, nó nói kìa, má có nghe không? Thấy ghê chưa? Nãy giờ nó nói xiên nói xỏ má con mình đó. Tôi nói tới giờ nó liều mạng mà, vậy mà má không có chịu nghe.
Cô à, không phải vậy đâu.
Mày có im cái miệng của mày lại hay không? Thiệt là giỏi quá, để đó cho tao. Mày biết nó liều mạng mà mày tru tréo cho nó liều thêm hả? Đồ cái thứ trứng mà khôn hơn vịt.
Dạ, tôi xin lỗi bà lớn cùng cô hai. Con Hường nó đang có thai, nên trong mình nó cũng hơi bực bội, nó không biết giữ lời. Dạ, tôi là mẹ nó, tôi xin chịu tội hết. Dạ, tôi lại bà với cô hai đừng có chấp nhất.
Gì? Tôi không có rảnh rang mà chấp nhất ai. Con gái của bà đanh đá quá trời mà, vậy mà biểu là ngu khờ dại dột hả? Chưa chắc gì cái thai đó là của thằng Thanh nữa. Hay nhưng mà thôi, dù sao tôi cũng có dính vô, tôi muốn để đứt lại cho con của tôi. Đây nè, tôi cho mẹ con bà một số bạc, rồi đi xứ khác làm ăn sinh sống. Coi như là số tiền này tôi tặng cháu nội ngàn hồng đó.
Má, xin má cho con nói. Thưa bà, bà hãy nhận bạc về đi, và con xin được trả lại cái danh tự cháu nội. Cái thứ cố rách áo ôm, cái thứ cùng đinh mạc hạng, thì cũng như loại cốc thô không thể chạm tới những bậc thang vàng. Đừng có mong vào hàng danh gia vọng tộc. Bà cứ yên tâm, con sẽ tránh xa khỏi cái nơi này không có hối hận. Con cũng chẳng phiền muộn kêu ca thêm uổng lời uổng tiếng.
Dạ, thôi bà lớn cứ về đi, để tránh tiếng thị phi. Tôi với con tôi phải bỏ xứ này đi, bỏ mồ mả ông cha, cũng tại vì con tôi nó hư đốn, cho nó được vừa lòng để nó cãi lời của tôi mà.
Ê, má à, con mệt quá rồi, mình về đi má. Họ đã chịu đi rồi kìa, khỏi mất công mình. Coi vậy mà cũng dễ dại quá chứ.
Dạ, tôi biết thân rồi mà cô hai.
Bà hứa thì phải giữ lời. Tôi không có muốn người lớn mít lòng nhau. Hai bữa nữa, tôi cho người đến ở. Bà lo thu xếp sớm đó. Bây giờ tôi đi về đó nha.
Dạ, xin lỗi.
Nhớ giữ lời. Đi về dạ. Con.
Xin lỗi bà. Bà quên gói bạc.
Xí! Không có dám quên đâu. Đưa đây. Nghèo mà bày đặt làm phách. Không nhận tiền hả? Xí! Cho tụi bay nhăn răng cả đám luôn. Hi! Má, mày đi về. Đứng này chán quá.
Thiệt mà, nhục nhã quá trời ơi.
Má, thiệt mà. Má ơi, má đừng có khóc. Con lại má. Tại con gây ra để cho má buồn, má khổ. Rồi bây giờ phải bỏ mồ má ông bà tổ tiên mà ra đi. Ba ơi, ba sống khôn thác thiên, hãy phù hộ cho má với con nơi quê người xứ lạ.
Má nói thiệt nghe, má con tiếc nuối làm gì? Ở trong cuộc đất của những người quá ác đức như vậy. Nhưng mà mồ mả ông bà và ba của mày không ai hương khói. Rồi bây giờ mẹ con phải lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rúng. Tôi hỏi mà má không tức tử sao được? Trời ơi, con nhìn coi, từng ngọn rau liếp cải, từng đọt chuối cây cao mà má đã vun trồng, má không có quản lao nhọc nhằn. Bây giờ làm sao rời bỏ nơi này mà đi cho được mà không có luyến tiếc hả con?
Má ơi, má thương con, má đừng có luyến tiếc làm gì những mảnh đất này. Mẹ con mình sẽ đi xa lập nghiệp, con hy vọng sẽ có dịp tạo nên. Còn mồ mả ông bà và ba của con chắc không có sao đâu má. Nếu mà sau này mẹ con mình khấm khá, cuộc đất này mình sẽ tìm về mua lại.
Nói thì nói vậy cho nó đỡ buồn chứ ở đây làm sao được nữa mà ở hả con? Người ta đã nhất định đuổi mẹ con mình đi rồi, bây giờ có lại sói tráng người ta cũng không cho nữa. Má biết mà, ý của họ là họ sợ con làm chướng ngại vật, cản ngăn không cho con họ cưới vợ. Tình đời mà, Phải lúc đó mà con chịu khó nói thiệt cho má nghe thì đâu có đến nỗi như vậy. Con thương dại quá đi. Thôi, đóng cửa đi, rồi vô dọn đồ phụ với má nè con à. Đi, còn khóc lóc cái gì nữa. Lo dọn cho mau đi, nếu trễ đúng hai ngày người ta quăng đồ ra sân làm ăn nhục đó con à. Còn có chữa quan, má chấp nhận nuôi cháu ngoại của má, mình đi âm thầm tìm ai hay ai biết. Nếu mà để người ta liện đồ ra ngoài đó, bà con tới coi đông á, họ biết chuyện á, trời ơi, chắc tao tư giận quá Hường ơi.
Má, má tha tội cho con. Con, má,
má thương con nghe Hường.
Trọn đêm này mình trong giây phút biệt ly nghẹn ngào, nghẹn ngào cho lệ hoen mi, cho lòng thêm khổ khi đã yêu rồi mà đây xa cách phương trời, tình chia hai nàng ra.
Cảnh nhà bà hội đồng mình, Thanh vừa sửa soạn đến Hương. Bà hội đồng gọi lại.
Thanh à, con đi đâu vậy?
Thưa má, con đi đằng sớm một chút má à.
Nè, ngồi đây, cho má nói chuyện chút.
Dạ, thưa má.
Tao biểu ngồi xuống đi. Thanh à, con có biết vài ngày nữa là con đi hỏi vợ hay không? Vậy mà cứ mãi bỏ đi chơi hả?
Đi hỏi vợ cho con.
Chứ không lẽ hỏi vợ cho tao?
Hỏi vợ cho con, sao mà con không hay biết gì hết trơn vậy má?
Thì bây giờ con biết rồi nè.
Mà má à, má hỏi ai vậy?
Thì con Kim Chi, con của bà cai tổng định ở Phụng Hiệp này nè. Hay có con nhỏ đó hả, nó thiệt là hiền lành, đẹp đẽ mà lại dễ thương. Con mà nhìn thấy hả, là con yêu liền hà. Cái con nhỏ đó là con nhà giàu, mà nó nết na đầm thắm thì thôi á.
Má à, con không có chịu đâu má.
Thanh à, con nói cái gì kỳ vậy? Con không chịu, rồi để má mất mặt với người ta hay sao? Má là người lớn, chứ đâu phải là con nít. Thanh.
Má à, tại sao con đã lớn mà chuyện đi hỏi vợ cho con má không cho con biết gì hết? Nỡ đặt con vào việc đã lỡ rồi, con không biết mặt, con không yêu, làm sao mà thành chồng vợ hả má?
Thanh à, vậy cho hồi đó ba mày đi cưới tao thì cũng đâu có biết mặt trước ở đâu nè. Cái chỗ này á là nhà danh giá giàu sang, muốn cho con sung sướng một cuộc đời, cho nên má mới ngỏ lời kết nghĩa. Chị của con á thì lỡ thời rồi, không có ai thèm cưới. Bây giờ thì tới lượt con. Bộ con tính ở vậy cho má tuyệt tự hay sao đây?
Chị hai không phải lỡ thời đâu má. Tại chị dữ dằn ham tiền quá nên không ai dám cưới. Chỗ nào cũng kén chê nên mới lỡ thời. Nhà nghèo thì chị không thèm. Còn nhà giàu á, ai mà thèm cưới cái bà chàng về làm vợ.
Ê đè nè, cái thằng này, sao mày nói xấu tao gì kỳ vậy mày? Xin lỗi mày á, tại tao không thèm thôi. Chứ mày đừng có nói là không ai thèm cưới tao nha mày. Tao chứ đâu phải như mày. Của cải ba má làm cực nhọc, mà mày đem cái thứ ăn mày về hưởng của.
Nè chị hai, chị nói ăn mày.
Con nào ăn mày thì mày biết rồi.
Nói thật với chị, người ta nghèo mà đủ tư cách, một đồng bạc của tôi người ta cũng không thèm. Thà tay làm hàm nhai, chứ không có ý nghĩ lấy của người về làm thụ hưởng.
Chí, mày nói đúng, một đồng bạc thì không thèm. Nhưng mà cho tiền ngàn á thì chộp lấy liền rồi cười hiếp mắt à.
Ừ, chộp lấy tiền, cười hiếp mắt như chị vậy.
Đồ quý, mày hổn với tao ha? Má thấy không? Má nghe nó hổn với con hay không? Hey, tao ngồi đây thị thiền cho tụi bay gây lộn chửi xéo tao đâu phải không?
Dạ, con đâu có dám như vậy đâu má.
Bây giờ con tính sao? Nói cho má nghe coi nè. Để má còn chuẩn bị đồ đạc làm đám hỏi.
Con đã nhất quyết, con không có chịu.
Tại sao mày không chịu?
Tại vì...
Vì con đã yêu rồi.
Mày im cái miệng của mày lại được hay không thương?
Im thì im chứ.
Thanh à, sao? Má chờ sự trả lời của con đó.
Má à, má không có bị tuyệt tự đâu. Nếu má chịu đi hỏi chỗ khác cho con làm vợ. Nếu má đừng có quan trọng câu hậu đối môn đăng, má đừng chê người ta nghèo khổ khó khăn, thì chắc chắn má sẽ vừa lòng cô Giao Thảo.
Chà, mày nói chuyện sao mà tao nghe giống như là trong tiểu thuyết. Một túp liều tranh, hai quả tim vàng. Thanh à, má nói rõ cho con biết. Chuyện làm xui của má với bà Cai Tổng Định thì má đã quyết định rồi. Con phải chuẩn bị cùng gia đình đi hỏi con Kim Chi.
Má, con chưa hề quen biết Kim Chi thì hỏi cưới làm cái gì thêm buồn cho hai họ. Còn chỗ con yêu thương thì má lại không bằng lòng ngó tới. Con cũng muốn má vui khi nhìn con cưới vợ, muốn con sung sướng má tận tình chọn lựa. Cô dâu đẹp, cô dâu giàu sang, nhà cửa khang trang, nhưng mà diêm dúa bên ngoài đâu có bền bỉ với thời gian. Làm nô lệ cho vàng bạc sẽ có ngày ân hận đó má.
Thanh à, mày dạy đời tao đó phải không Thanh?
Dạ, con đâu có dám. Con xin má hãy tha lỗi cho con.
Con có biết vì sao mà ba con chết hay không?
Dạ biết. Ba con chết vì trúng gió phải không má?
Không phải đâu con. Ba của con chết là vì làm ăn thất bại, lại lâm vào cái cảnh nợ nần, buồn bực mãi không yên. Rồi có một ngày, có giấy của trạng sư phát mãi căn nhà mình đang ở đây nè. Ba của con, ổng bị đứt gần máu, chỉ vì ổng lo sợ mất cái nhà, rồi sợ nhục nhã với bà con. Thật sự lúc đó, má cũng không có ngờ là có một người ơn, đó là ông bà Cai Tổng. Họ đã làm đơn ra tòa án, rồi đưa bạc trả nợ, còn cho mượn vốn để mình thâu lúa ruộng quanh năm. Má con mình sống an nhàn đến hôm nay. Rồi bây giờ bà mở lời gả con gái cho con, ơn nghĩa, muốn cho được vuông tròn, cho nên má mới bằng lòng. Bây giờ con không chịu con Kim Chi thì tiền đâu mình trả lại cho họ, khi mà ruộng đất cửa nhà còn giấy nợ của người ta hả con?
Trời ơi, con đâu có ngờ nhà cửa khang trang mà gia đình mình mắc nợ, để con phải ngỡ ngàng, bây giờ không biết tính sao.
Thanh à, lúc còn xin tiền, ba của con thiếu nợ quá nhiều. Thật ra thì anh chị Cai Tổng rất tốt với gia đình của mình, nhưng khổ một cái là giấy nợ thì còn hoài mà trả không nổi. Con thấy không, lúa thóc mất mùa, tá điền khổ sở, họ đóng lúa cho mình chẳng có đàng hoàng, thì tiền đâu mà má trả cho người ta. Không những vậy, mà những cái ruộng đất này cũng là của ảnh chỉ giúp cho mình. Nhờ trời thương, ảnh chỉ phải lòng con, thương con. Cho nên, có hứa với má rõ ràng là nếu mà đám cưới của con xong rồi á, thì ảnh chỉ sẽ xé cái giấy nợ, lại còn giúp thêm tiền cho má con mình làm vốn đó. Con mà từ chối cái đám này, lại con giết má đó Thành à.
Má, ba con mất rồi, chỉ còn có má. Má đã chẳng kể thân già đùm bọc chị em con. Má yên tâm, con sẽ nghe lời má, để hỏi cô Chi làm vợ.
Tốt, như vậy mới là đứa con có hiếu. Thôi được rồi, con có muốn đi đâu á thì con đi. Nhưng mà nhớ về sớm, kẻo thôi má trông nhăn con. Bây giờ để má vô má biểu chị hai của con sửa soạn, để đi với má mua đồ cho cái bữa đám hỏi. Bây giờ má đi ngang con, chút nữa má về, ngoan, nghe lời của má ha.
Dạ.
Má đi đó.
Trời ơi, bên tình, bên hiếu, tôi phải biết tính làm sao đây. Nếu chọn Hường, thì ai trả nợ cho má tôi? Còn nghe lời má, thì phụ Hường. Trong lúc nàng mang thai nghén, khổ ơi là khổ.
Vừa nghe phần 2 của vở kịch Gieo Nhân Gặt Quả của soạn giả Thanh Trúc, chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm ngưng và kính mời quý thính giả thưởng thức phần 3 của vở kịch vào chương trình tuần tới.